Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1220-2, không thể có sai sót 2, góc truyện audio.com, trong điện thoại vọng ra tiếng của Dã Lang, bên Dã Lang có phần hơi ồn ào, Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của Dã Lang bèn nói. Sơ Tan, bọn em đã đến đồn cảnh sát rồi. Dã Lang, sao vậy, đối phương đã cắn câu chưa? Sơ Tan, kẻ đó đã đi theo bọn em, chắc là không có vấn đề gì, gã ta nhất định đã biết Anna bị giam ở đây, tiếp theo để xem gã sẽ hành động như thế nào. Diệp Lăng Phi đi đến trước sofa phòng khách, hắn ngồi xuống sofa, đưa điện thoại sang tay trái, bắt chéo chân nói. Gã ta hành động như thế nào, anh thấy mới phần là có liên quan đến Đái Vinh Cầm. Dã Lang, em gọi điện cho Tiêm Đao, bảo Tiêm Đao điều tra thân thế của gã đó, anh nghi ngờ gã ta khả năng có liên quan đến câu lạc bộ Mỹ Hỏa năm đó. Vâng, em sẽ đi thông báo với Tiêm Đao ngay, rất nhanh sẽ có tin tức, càng nhanh càng tốt, chúng ta không có thời gian để tiêu tốn quá nhiều vào việc này. Anh cần nhanh chóng giải quyết tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm, thời gian kéo dài càng lâu càng không có lợi cho anh. Vâng, em biết rồi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, lấy thuốc lá trên người ra châm thuốc xong, Diệp Lăng Phi cầm thuốc trên tay, cau mày có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì. Bạch Thình Đình từ nhà ăn đi ra, thấy Diệp Lăng Phi đang cau mày suy nghĩ, cô ta đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi khẽ nói. Ông xã, anh có việc gì sao? Ban nãy Dã Lang gọi điện cho anh, sự việc đang phát triển theo kế hoạch của anh. Diệp Lăng Phi chỉ hút một hơi rồi bỏ điếu thuốc vào gạt tàn trước mặt, hắn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Bạch Tình để Bạch Tình Đình ngồi trên đùi hắn rồi nói. Bà xã, bây giờ anh có chút lo lắng, luôn cảm thấy Đái Vinh Cầm còn có mưu đồ gì đó phía sau, nhưng anh lại không nói ra được, chỉ có cảm giác mà thôi, anh nghĩ Đái Vinh Cầm sẽ không để anh biết được kế hoạch của gã ta một cách dễ dàng như vậy. Bạch Tình Đình đưa đôi bàn tay thon nhỏ lên vuốt ve má của Diệp Lăng Phi rồi dịu dàng nói. Ông xã, anh đừng nghĩ nhiều quá. Ông xã, em biết gần đây có nhiều việc xảy ra, áp lực của anh rất lớn, nhưng em tin ông xã nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa, vì ông xã là giỏi nhất, loại người như Đái Vinh Cầm làm sao có thể so sánh với ông xã, anh thấy có đúng không? Diệp Lăng Phi khẽ cười, hắn nhìn Bạch Tình Đình khẽ nói. Tình Đình, em đang sùng bái anh mù quáng rồi đấy, anh đâu có tốt được như em nói. Ông xã, với em anh là người giỏi nhất, anh là một người đàn ông hoàn hảo nhất. Bạch Tình Đình càng nói càng mạnh, trước đây Bạch Tình Đình không bao giờ dễ dàng khen người Diệp Lăng Phi như thế, nhất là trước mặt Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cũng không khen ngợi Diệp Lăng Phi, nhưng bây giờ Bạch Tình Đình đã thay đổi rất nhiều, còn biết cách khen ngợi Diệp Lăng Phi. Mặc dù Diệp Lăng Phi trước nay luôn là một người đàn ông rất tùy tiện, không để ý đến những chuyện này, nhưng có thể nghe những lời khen từ vợ của mình, đối với Diệp Lăng Phi mà nói đây là điều thực sự khiến người ta cảm thấy vui mừng. Trong lòng Diệp Lăng Phi vốn có một số chuyện nhưng nghe những lời của Bạch Tình Đình xong Diệp Lăng Phi đã tạm thời bỏ hết những chuyện đó, hắn ôm Bạch Tình Đình tươi cười, đưa tay ra đặt lên môi của Bạch Tình Đình nói. Bà xã, đại nhân, cái miệng của em càng ngày càng ngọt đấy, anh không ngờ vợ của anh có một ngày cũng biết nói với anh những lời này, thật là ngoài sức tưởng tượng. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta cười, rồi thơm vào má Diệp Lăng Phi một cái, sau đó. Góc truyện audio.com, đứng lên nói. Vậy thì sao, lẽ nào em không được khen chồng của em? Ông xã, em lên gác thay quần áo, lát nữa chúng ta đi gặp Điền Tư. Anh biết rồi. Diệp Lăng Phi một tiếng, ban nãy Diệp Lăng Phi đã đồng ý với Bạch Tình Đình đi gặp Điền Tư. Điền Tư và Vu Đình Đình ở cùng một trường, Diệp Lăng Phi muốn nhân cơ hội đi tìm Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến đây thì chuông điện thoại của hắn vang lên, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra nhìn cười rồi nói. Bà xã, là điện thoại của Vu Tiêu Tiếu. Điện thoại của Tiêu Thiếu. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói cuộc điện thoại này là do Vu Tiêu Thiếu gọi đến, cô ta liếc nhìn điện thoại rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Ban nãy quả thực Bạch Tình Đình muốn lên gác thay quần áo, nhưng thấy Vu Tiêu Thiếu gọi điện cho Diệp Lăng Phi, trong lòng Bạch Tình Đình lại nảy ra vài suy nghĩ. Bạch Tình Đình luôn cho rằng cô ta đã khống chế được Vu Tiêu Thiếu, nhưng bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói Vu Tiêu Thiếu gọi điện đến, trong lòng Bạch Tình Đình cảm thấy có chút không thoải mái, có thể trong sâu thẳm đáy lòng của Bạch Tình Đình vẫn hy vọng Diệp Lăng Phi chỉ thuộc về một mình cô ta. Chỉ là tình hình trước mắt khiến Bạch Tình Đình không thể không giả bộ là không quan tâm đến những chuyện đó, không quan tâm đến những người phụ nữ bên cạnh Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đã từng nói với Vu Tiêu Thiếu, cô ta không để ý quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Thiếu, trên thực tế, đó chẳng qua chỉ là cái cớ của Bạch Tình Đình mà thôi, thử hỏi trên đời này có người phụ nữ nào không hy vọng chồng mình hoàn toàn thuộc về mình, ai lại hy vọng chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Điều này cũng giống như người đàn ông mong muốn người phụ nữ chỉ thuộc về một mình anh ta, đương nhiên gặp phải những người phụ nữ tình nguyện dâng hiến cho đàn ông thì lại khác. Nhưng Bạch Tình Đình chung quy lại không phải là một người phụ nữ bình thường, sự giáo dục kinh nghiệm sống mà cô ta trải qua khiến cô ta rất khó cùng người phụ nữ khác chia sẻ người mình yêu, Bạch Tình Đình rất nỗ lực để bản thân mình chấp nhận chuyện này. Đương nhiên, sự nhẫn nhịn của Bạch Tình Đình cũng có giới hạn chứ không phải là vô chừng mực. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô ta dựa vào người Diệp Lăng Phi nói. Ông xã, sao Tiêu Thiếu lại gọi điện cho anh? Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nhưng không lập tức nghe, hắn quay mặt về phía Bạch Tình Đình khẽ nói. Anh làm sao mà biết được? Bà xã, không phải em đang ghen đấy chứ? Em đang ghen đấy, nằm ngoài dữ liệu của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình lại trực tiếp thừa nhận cô ta đang ghen. Ban nãy Diệp Lăng Phi nói vậy chỉ muốn đùa với Bạch Tình Đình, vì quan hệ thân mật giữa Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đã được Bạch Tình Đình cho phép, điều này khiến Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình sẽ không để ý kiểu trêu đùa này của hắn, nhưng Diệp Lăng Phi lại không ngờ Bạch Tình Đình lại nói rằng cô ta đang ghen. Ban đầu Diệp Lăng Phi còn cho rằng Bạch Tình Đình cũng đang đùa với hắn, nhưng thấy phản ứng của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình không hề đùa với hắn, những gì Bạch Tình Đình nói đều là thật. Diệp Lăng Phi chần chừ một lát rồi nói. Tình Đình, anh thấy anh không cần thiết phải nghe điện thoại của Tiêu Thiếu, con tiểu nha đầu này cũng không có việc gì cả. Bạch Tình Đình thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi, cô ta biết ban nãy mình có hơi mất bình tĩnh không? Góc chuyện audio.com, nên nói những lời đó với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nghĩ đến đây bèn vội vàng nói. Ông xã, ban nãy em đùa với anh đấy, sao em lại có thể ghen được chứ, Tiêu Thiếu là em của em, ông xã, anh đừng lần mần nữa, mau nghe điện thoại đi, nói không chừng Tiêu Thiếu thật sự có việc quan trọng cần tìm anh, đừng làm nhỡ việc của Tiêu Thiếu, nếu không Tiêu Thiếu lại đến trách móc đấy. Bạch Tình Đình nói những lời ấy xong thì thấy Diệp Lăng Phi gật đầu đồng ý nói. Ừ, mặc dù ngoài mặt Diệp Lăng Phi dường như thừa nhận sự cảm thông của Bạch Tình Đình nhưng trong lòng hắn lại thở dài, Diệp Lăng Phi hiểu rằng tận đáy lòng của Bạch Tình Đình luôn mong muốn hắn thuộc về một mình cô ta, chỉ là Bạch Tình Đình không tiện thể hiện điều đó ra mà thôi. Diệp Lăng Phi bây giờ không muốn vì quá đắc ý khiến Bạch Tình Đình nhận ra bên cạnh Diệp Lăng Phi có không ít phụ nữ mà cô ta không biết, như thế nói không chừng sẽ khiến Bạch Tình Đình giận điên lên làm tình hình không thể cứu vãn lại được, hắn không nhưng tự dặn dò chính mình nhất định phải thận trọng không được để có bất gì sai sót nào. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại, hắn còn chưa nói đã nghe thấy giọng nói gấp gáp, có vẻ rất khẩn cấp của Vu Tiêu Tiếu. Diệp đại ca xảy ra chuyện rồi, cách chương.